Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 30 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Trong tháng 10, bão và áp thấp nhiệt đới có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
Thành phố Hồ Chí Minh tăng hơn 10.000 người thất nghiệp so với cùng kỳ năm 2022.
Giá xăng dự báo sẽ được điều chỉnh giảm trong kỳ điều hành tới.
Lưỡng viện Quốc hội Mỹ chia rẽ về biện pháp ngăn chính phủ đóng cửa. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng 10, 11 và nửa đầu tháng 12 năm 2023 vẫn là tháng mùa mưa ở khu vực Trung Bộ. Vì thế khả năng xảy ra mưa lớn ở khu vực này là rất cao. Các đợt mưa vừa, mưa to vẫn tiếp tục có khả năng xảy ra tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Hiện tượng mưa dông, lốc và sét có thể kèm theo mưa đá vẫn tiếp tục xuất hiện trên phạm vi toàn quốc. Cùng với đó, trong tháng 10, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông từ khoảng 1 đến 2 cơn và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
Chiều qua 29 tháng 9, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang cảnh báo do ảnh hưởng của kỳ triều cường rằm tháng 8 âm lịch, kết hợp lượng nước lũ sông Mekong đổ về nên mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tiếp tục lên nhanh trong những ngày tới. Nhiều huyện trên địa bàn tỉnh An Giang có khả năng xảy ra ngập lụt. Dự báo đỉnh triều cường rằm tháng 8 âm lịch có khả năng xuất hiện từ ngày 3 đến 4 tháng 10. Mực nước cao nhất trong đợt này trên sông Hậu tại thành phố Long Xuyên có khả năng ở mức trên báo động 3, từ 0,1 đến 0,2 mét.
Chi cục Thủy lợi Đắk Nông và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông cho biết, toàn tỉnh hiện có 43 hồ chứa lớn, 212 hồ chứa vừa và nhỏ, tổng dung tích khoảng 172 triệu mét khối. Trong đó có 6 hồ chứa lớn, 13 hồ chứa vừa và nhỏ bị hư hỏng, xuống cấp, mất an toàn. Các hồ chứa này đang trong tình trạng bị thấm qua thân đập, bị sói lở thành rãnh sâu hoặc tràn xả lũ bị hư hỏng. Tỉnh Đắk Nông cũng vừa có văn bản gửi các bộ ngành cơ quan trung ương xem xét bố trí khoảng 141 tỷ đồng để khắc phục sửa chữa khẩn cấp.
Hôm qua 29 tháng 9, Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết số lượng người hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp tục tăng. Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hơn 166.200 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và đã ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho hơn 112.000 người lao động. So với cùng kỳ năm 2022, số lao động nghỉ việc nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng hơn 10.300 người, tỷ lệ tăng hơn 9,7%. Tuy nhiên, cũng theo sở này nhận định, từ nay đến cuối năm, thị trường lao động của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ấm dần khi nhiều doanh nghiệp tìm được đơn hàng mới, nhu cầu tuyển dụng có nhiều khởi sắc.
Tại phiên họp của Hội nghị An toàn Giao thông Việt Nam 2023 diễn ra vào hôm qua 29 tháng 9, nhiều ý kiến cho rằng tai nạn giao thông đường sắt ngày càng phức tạp, nghiêm trọng. Dẫn chứng cho nhận định này, thống kê cho biết, năm 2022, cả nước xảy ra 216 vụ tai nạn giao thông đường sắt làm chết 85 người, bị thương 126 người, trong đó có một vụ tai nạn rất nghiêm trọng, 83 vụ tai nạn nghiêm trọng, 132 vụ tai nạn ít nghiêm trọng. 6 tháng đầu năm 2023, xảy ra tổng số 92 vụ tai nạn, làm 49 người chết, 41 người bị thương.
Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị này đã phát hiện hơn 270 con chó, mèo mắc bệnh dại, tăng gấp đôi so với năm 2022. Số người chết do bệnh dại từ đầu năm đến nay có 64 người, tăng 18% so với năm 2022. Trong đó, tỉnh Gia Lai có 11 người chết do bệnh dại, nhiều nhất cả nước. Theo khuyến cáo của Cục Y tế Dự phòng, để chủ động phòng chống bệnh dại, cần tiêm phòng bệnh dại đầy đủ cho chó mèo, vật nuôi và tiêm nhắc lại hàng năm, theo khuyến cáo của ngành thú y. Không thả rong chó mèo. Khi bị chó mèo cắn, cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế gần nhất để tiêm vaccine, huyết thanh, kháng dại kịp thời.
Căn cứ vào diễn biến xăng dầu trong những ngày gần đây, nhiều chuyên gia và các đầu mối kinh doanh xăng dầu nhận định, so với giá xăng dầu thành phẩm bình quân tại kỳ điều chỉnh gần đây nhất 21 tháng 9, giá xăng dầu tại kỳ điều chỉnh ngày 27 tháng 9 đồng loạt giảm. Do đó, trong kỳ điều chỉnh ngày 1 tháng 10, giá xăng có thể giảm mạnh so với các mặt hàng dầu. Mức dự báo chưa bao gồm quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại thuế phí khác nếu có thay đổi.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 28 tháng 9, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua 3 trong 4 dự luật liên quan đến phân bổ ngân sách cho tài khoá 2024, nhưng không bao gồm giải pháp nhằm ngăn nguy cơ chính phủ đóng cửa. Theo hãng tin Reuters, động thái trên chưa thể ngăn nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa, kể cả khi các dự luật này vượt qua được sự phản hồi của các nghị sĩ đảng Dân Chủ ở Thượng viện và trở thành luật. Hiện đa số các nghị sĩ đảng Dân Chủ đã bác bỏ lời kêu gọi của Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đề nghị Tổng thống Joe Biden thỏa hiệp nhằm tránh việc chính phủ bị đóng cửa khi Hạ viện đang bị chia rẽ.
Ở một diễn biến liên quan, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật gia hạn chi tiêu liên bang cho đến ngày 17 tháng 11. Qua đó, các bên sẽ có thêm thời gian đàm phán về các dự luật ngân sách cho cả năm. Văn kiện này cũng đề xuất cấp khoảng 6 tỷ đô la Mỹ cho quỹ ứng phó thảm họa trong nước và viện trợ cho Ukraine. Nhiều nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện cho rằng dự luật này sẽ không được thông qua khi chuyển đến Hạ viện. Ông McCarthy cho biết đang cân nhắc việc đưa ra biện pháp ngăn chặn tạm thời của Đảng Cộng hòa để Hạ viện xem xét trong ngày 29 tháng 9 theo giờ địa phương.
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh Mỹ Liên minh châu Âu EU cùng với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Nhà Trắng vào ngày 20 tháng 10 tới. Thông báo của Nhà Trắng ngày 28 tháng 9 cho biết tại hội nghị này, các nhà lãnh đạo sẽ xem xét sự hợp tác giữa Mỹ và EU, trong đó có cam kết chung nhằm hỗ trợ Ukraine. Đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh Mỹ-EU lần thứ hai dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden. Trước đó, cuộc họp thượng đỉnh giữa EU và Mỹ diễn ra hồi tháng 6, 2021 tại Brussels, Bỉ.
Ngày 29 tháng 9, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết nước này sẽ giữ nguyên quyền phủ quyết đối với hiệp ước di cư của Liên minh châu Âu-EU. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các nước EU vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng về cơ chế chia sẻ người tị nạn trong hội nghị diễn ra ngày 28 tháng 9 tại Bruxelles, Bỉ. Đức và Italia đã bày tỏ quan ngại về xu hướng gia tăng lượng người di cư trước thềm các cuộc bầu cử quan trọng tại hai nước này.
Trong khi đó, ngày 28 tháng 9, trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh Quốc gia, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho rằng cần giải đáp những câu hỏi khó trước khi Liên minh châu Âu-EU có thể tiến hành đàm phán về tư cách thành viên của Ukraine. Ông thừa nhận còn nhiều điều chưa biết rõ về Ukraine và việc kết nạp một quốc gia với nhiều vấn đề như vậy vào EU là điều chưa từng có. Bên cạnh đó, ông khẳng định không thể trốn tránh những câu hỏi này vì các bên sẽ phải thảo luận về tương lai của Ukraine tại cuộc họp ở Brussels, Bỉ vào mùa thu này. Dự kiến tháng 12 tới, các nước EU sẽ quyết định về việc có cho phép Ukraine bắt đầu quá trình đàm phán gia nhập khối hay không. Vấn đề này đòi hỏi sự nhất trí của toàn bộ 27 quốc gia thành viên, bao gồm Hungary.
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, nước này có thể áp dụng hạn ngạch xuất khẩu nhiên liệu ra nước ngoài nếu lệnh cấm xuất khẩu hoàn toàn không giúp hạ giá xăng và dầu diesel trong nước, vốn đang liên tục tăng cao. Ông Novak cũng đề nghị các nhà sản xuất dầu mỏ xem xét biện pháp cấp bách nhằm giảm giá nhiên liệu tại các cửa hàng xăng dầu của các nhà sản xuất và các công ty độc lập. Điện Kremlin và Bộ Năng lượng Nga cho biết, lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu hiện tại được công bố vào ngày 21 tháng 9 sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi thị trường nhiên liệu trong nước ổn định.
Nối tiếp bản tin sáng nay là các thông tin văn hóa, giải trí cuối tuần. Hôm qua 29 tháng 9, bộ phim The Creator, từ Việt là kẻ kiến tạo, đã chính thức ra rạp. Đáng chú ý, phim nhận được sự chú ý bởi có nhiều cảnh quay ở Vịnh Hạ Long, cũng như có sự tham gia diễn xuất trong một vai thuộc tuyến phụ của Ngô Thanh Vân. Từ phim hành động viễn tưởng này không chỉ hấp dẫn khán giả với những pha hành động mãn nhãn, mà còn hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một cuộc phiêu lưu đầy khám phá khi đặt câu hỏi về tầm quan trọng của việc kiểm soát công nghệ và trách nhiệm đối với những gì chúng ta sáng tạo.
Tuần qua, Biệt đội Đánh thuê 4 đã chính thức ra rạp và nhận được sự chào đón nồng nhiệt của khán giả Việt. Biệt đội Đánh thuê 4 đã trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất cuối tuần qua. Đáng chú ý, Biệt đội Đánh thuê 4 còn có sự góp mặt của nữ diễn viên gốc Việt Lê Vi Trần cùng dàn sao hạng A của Hollywood. Do vậy, không khó hiểu khi sức nóng của Biệt đội Đánh thuê 4 vẫn chưa hề giảm nhiệt sau một tuần công chiếu.
Theo thông tin mới nhất từ nhà phát hành, Cobweb có tên Việt hóa là Cú máy ăn tiền, dự kiến ra mắt khán giả Việt Nam kể từ ngày 13 tháng 10 tới. Đây là bộ phim đã gây bão bằng tràng pháo tay dài 12 phút tại Liên hoan phim Cannes 2023 vào tháng 5. Ngoài sự bão chứng về mặt nội dung, Cú máy ăn tiền quy tụ dàn diễn viên đình đám xứ Hàn, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm điện ảnh thú vị cho khán giả tại rạp Việt.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Theo Bild, quá trình hồi phục chấn thương của thủ thành người Đức Manuel Neuer đã gần đến hồi kết. Nếu không có sự cố xảy ra, Neuer sẽ trở lại sau loạt trận quốc tế giữa tháng 10 tới.
Theo báo cáo tài chính Barca công bố hôm qua, họ thu về 304 triệu euro lợi nhuận ròng ở mùa 2022-23. Đây là thành công lớn với Barca vào thời điểm đội bóng vẫn chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính.
Trong nhiều tháng qua, Barca đã vướng vào vòng lao lý bởi cáo buộc hối lộ trọng tài khoản tiền 7,5 triệu euro. Theo thông tin mới nhất được truyền thông Tây Ban Nha đăng tải, đây không còn là cáo buộc đơn thuần nữa, bởi thẩm phán thụ lý vụ án này đã buộc tội Barcelona về hành vi hối lộ. Theo Marca, đội bóng xứ Catalan đang phải đối mặt với nhiều án phạt nặng nề, Về nguyên tắc, Liên đoàn bóng đá châu Âu có thể loại thầy trò Xavi khỏi đấu trường Champions League.
Theo Sun Sport, huyền thoại Man U, Steve Brooks sắp được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Cộng hòa Ireland. Ông Steve Brooks đã nghỉ ngơi gần một năm qua, kể từ khi bị Pep Guardiola sa thải.
Hồi cuối tháng 8 vừa qua, Roberto Mancini đã bất ngờ từ chức huấn luyện viên đội tuyển Italia và ký hợp đồng 4 năm với đội tuyển Ả Rập Xê Út. Liên quan đến quyết định này, Chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Italia xác nhận có thể khởi kiện huấn luyện viên Roberto Mancini. Giới lãnh đạo bóng đá Italia cho rằng họ đã phải chịu thiệt hại do quyết định của Mancini vì phải trả 3,3 triệu euro đền bù hợp đồng để bổ nhiệm huấn luyện viên Luciano Spalletti thay thế.
Theo Sun Sport, Anthony đã trở lại Manchester từ Sao Paulo vào thứ hai tuần này. Tiền vệ của Man U về lại xứ sương mù sau khi hợp tác tích cực với cảnh sát Sao Paulo, nơi anh bị bạn gái cũ kiện vì tội hành hung phụ nữ. Sun Sport cho biết sau 5 tiếng đồng hồ hợp tác tích cực với cảnh sát, tiền vệ của Man U đã trở về căn hộ của anh. Với những diễn biến kể trên, người hâm mộ Man U tràn đầy hy vọng rằng ngày ngôi sao 23 tuổi tái xuất có thể còn không xa.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Ánh Nguyệt. Thưa quý thính giả, đêm qua miền Bắc vẫn có mưa rào rải rác. Tuy nhiên trong ngày hôm nay, miền Bắc chuyển sang trạng thái tạnh giáo, có nắng từ sớm. Nhiệt độ toàn vùng chỉ ở khoảng từ 29 đến 32 độ. Thời tiết dễ chịu, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, nghỉ ngơi cuối tuần. Không chỉ miền Bắc mà miền Trung cũng trở lại với thời tiết đẹp, đêm ít mưa, trời trong. Lúc này, cả miền Trung trời tạnh giáo đến chiều và tối. Ở khu vực các tỉnh phía Nam như khu vực Bình Định, Ninh Thuận và Bình Thuận sẽ có mưa rào và dông nhưng sẽ không kéo dài lâu. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế dao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ nhỉnh hơn ở ngưỡng 33 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có được trạng thái thời tiết mát mẻ dễ chịu. Nhiệt độ ngoài trời của Tây Nguyên hiện thấp hơn 20 đến 23 độ, trong khi ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ chỉ từ 24 đến 27 độ. Từ giờ đến chiều, cả Tây Nguyên và Nam Bộ trời tạnh giáo, có nắng. Chiều và tối nay, mưa rông sẽ đồng loạt xuất hiện ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ với diện nhiều nơi. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên duy trì trong khoảng 28 đến 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ là 30 đến 32 độ, cục bộ có nơi cao hơn.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.